60, nhất thiện đề có thể thành Phật không?
Kinh Đại Bác Niết Bàn là Đại Thừa Liễu Nghĩa Kinh. Giáo nghĩa của kinh phẩm tâm duy diệu, nhưng không phải phẩm tâm duy diệu với mọi chúng sanh, mọi tưởng cảnh, với mọi hạng người, kể cả trong những người đã tự nhận mình là đệ tử của Đức Thế Tôn.
Cho nên cái câu chuyện là cãi tranh cãi về cái vấn đề nhất thiện đề, thiện đề có thể thành Phật hay không thành Phật, mà cãi dữ lắm, mà một giai đoạn ở Phật giáo Trung Quốc đó. Cái người mà có chúng sanh đại thừa này nói thiện đề, cái thiện đề Trung Quốc ta gọi là tính bất cụ, tức là người không có đức tin đối với Phật Pháp Tăng, đối với những cái tánh thiện tánh lành trên con đường đạo, không tin nhân tin quả, không có phát triển được cái tánh lành, không có hướng về tam bảo, mà thậm chí còn chống đối, còn tha hoại, thì người đó ta phải gọi là tính bất cụ, gọi là nhất thiện đề. Thì cái giai đoạn mà cái Niết Bàn này chưa mà truyền bá ở Trung Quốc đó, thì các sư ở Trung Quốc đó, thì là người để nói chuyện đề thành Phật, thành Phật được, vẫn có khả năng thành Phật. Còn người mà không có chúng đánh đại thừa thì ta tự thấy rằng là đã là giúp chuyện đề, là không kính trọng tâm bảo, không tin nhân quả, thì dựa vào đâu mà thành Phật được. Cho nên họ nói rằng chuyện đề là coi như gì tiếp thần, không có khả năng thành Phật. Cái việc tranh cãi dữ lắm, tranh cãi dữ lắm thì có cái Huệ Trinh thiền sư là ông này là đại thừa chủng tử, ông nói rằng tôi thì tôi cho rằng là chuyện đề có thể thành Phật rồi. Ông mới lấy đá ông chất ra rồi ông làm tính giả, rồi ông giảng tôi nói với đại chúng rằng là nhất chuyện đề vẫn có thể thành Phật được, theo ý các ngài thì sao? Nếu mà tôi nói đúng thì các ngài nói đúng, mà tôi nói sai thì các ngài sai. Tôi nói đúng thì các ngài tán thành. Thế thì ông nói nhất chuyện đề có thể là thành Phật, cái đá lung lai hết, lục đất hết. Thế thì giờ nó có cái thời gian là ngoan thật điểm đầu là đá củi mà vẫn như là có cái cảm ứng ha, vẫn là lay động để xác định rằng là cái chuyện đề có khả năng thành Phật. Đó là câu chuyện cái giai thoại đời xưa Phật giáo Trung Quốc là vậy. Thì sau khi mà thời gian tới khi kinh Niết Bàn mà truyền qua Trung Quốc thì dịch xem ra rồi, thì cái tư tưởng mà chuyện đề thành Phật mới được phổ biến, và mới thấy được rằng là cái tư tưởng của Pháp Hoa và Niết Bàn. Cái Pháp Hoa thì Đức Phật họ ký cho đề bài Đạt Đa. Đề bài Đạt Đa là theo cái hành động của ấy là nhất chuyển đề đấy chứ. Phá hòa hợp tác, Đức Phật thân quyết là nhất chuyển đề đó. Đức Phật thân quyết là lăng đá mà dùng ý đề hợp chất, nhưng mà Phật chỉ giật cái móng chân thôi, thả con voi sai hạ giật, mà tạo cái cơ hội để Phật chế phục cùng con voi sai, rồi chia rẽ tăng chúng dẫn ra một đoàn để làm mình làm giáo chủ riêng. Nhưng mà sao cũng không thành tựu, rồi những người đó cũng trở về với đạo Phật, trở về với Đức Phật. Nhưng mà cuối cùng rồi cái ngày mà gần bỏ cuộc đời thì Phật dẫn tới an ủi thì thuyết pháp cho, rồi thì Đề Bà Đạt Đa vẫn quay về với tâm mà. Do vậy cho nên là lúc nào đó cái chuyện đề vẫn có cơ hội thành Phật như thường. Cho nên Đề Bà Đạt Đa mà được có cái thành Phật thì cái chuyện đề phải được thành Phật là vậy. Nói một cách khác là không phải do Phật, mà ai cũng được thành Phật là tại vì cái chân lý rằng là mọi người ai cũng có cái tự tánh thanh thanh tịnh hết. Cũng như bây giờ đây là một trong cái tấm nước, mình để đây một trong cái tấm nước màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, nước cho, nước bùn, nước trình, nước mắt, nước hèn, nước gì khác nhau, là tại vì là cái điều kiện, cái duyên bên ngoài nó làm cho một trong cái tấm nước này nó có định tích ô nhiễm khác nhau. Nhưng mà cái nghề mà như khoa học ngày nay là một trăm cái chất ô nhiễm đó người ta vẫn nói một cách khác là không phải do Phật, mà ai cũng được thành Phật là tại vì cái chân lý rằng là mọi người ai cũng có cái tự thánh thanh thanh tịnh hết. Cũng như bây giờ đây là 100 cái tấc nước, mình để đây 100 cái tấc nước màu xanh màu đỏ màu trắng màu vàng, nước cho nước bùn nước trình nước đất nước phèn nước gì khác nhau, là tại vì là cái điều kiện cái duyên bên ngoài nó làm cho 100 cái tấc nước này nó có cái chất ô nhiễm khác nhau. Nhưng mà cái người mà như khoa học ngày nay ta 100 cái chất ô nhiễm đó người ta vẫn làm là ta lấy được cái chất nước thiết ở trong một ta trong cái chất nước mà không trong chất khác nhau đó. Đấy thì là môi trường hoàn cảnh điều kiện mà cái nước khác nhau. Mà đã là nước thì trong nước nào cũng là H2O cộng lại thành ra cái nước trong đó. Cho nên bây giờ nếu mà ô nhiễm thì người ta rất ra người ta lọc bằng kiểu nào đó tinh vi mà người ấy là nước trong như bình thường. Thế thì theo giáo lý Đạo Phật do cái nhãn quan mà của bậc đại giác ngộ nhận thấy rõ ràng là tự tánh thanh tịnh của mọi người đều là một thứ giống nhau, do vậy cho nên mọi người ai cũng có thể trở về với cái tự tánh thanh tịnh muốn có của mình, chứ không phải Phật đặt ra vấn đề ai được thành ai không được thành. Chỗ đó là cái chỗ cao siêu của Đạo Phật. Phật nói như vậy mà không phải Phật nói, thì vốn Đạo Phật kinh khiếp là chỗ đó. Cho nên Đức Phật dám tuyên bố rằng là cả một đời Như Lai có nói pháp gì đâu. Như Lai nói như vậy là tại vì cái thấy biết của Như Lai, cái trình độ nhận thức chân lý của Như Lai đúng như điều thật Như Lai nói, chứ không phải là do Như Lai đặt mà, hay là đó là sở hữu độc quyền của Như Lai sáng tạo mà cái đó là của vũ trụ. Cho nên cái chỗ đó Phật Phật phải học cái chỗ đó, chứ không mình khoe khoang Phật mình là giỏi Phật mình hay đó không đúng ý bà cả. Không có cái gì của Phật nói hết, không có cái gì của Phật hết. Phật nói nhưng mà không phải của Phật. Khổ đế, cập đế, diệt đế, đạo đế, tứ đế là Phật nói mà cũng không phải của Phật. Rồi bố thí gì giới như nhục tinh tấn thiền định trí tuệ là cái nhân của vô thượng bồ đề đó cũng Phật nói mà không phải của Phật. Cái quả vô thượng bồ đề mình như là được cũng không phải của Phật tạo ra. Và thì ta không có vô thượng bồ đề gì hết. Tại vì cái trình độ giác ngộ đạt tới cái đỉnh cao mà không có người thường thường không có cái đó được, không biết được cái đó, gọi đó là vô thượng giác ngộ, vô thượng bồ đề vậy thôi. Chứ như là không hề có một cái độc quyền nào. Chỗ đó là học đạo Phật là nó thấy được chỗ đó cả mi sung sướng rằng mình có một vị giáo chủ. Đệ tử tại gia của Phật cũng có nhiều căn cơ, nhiều chủng tánh. Đệ tử xuất gia của Phật cũng có nhiều căn cơ, nhiều chủng tánh như vậy. Có người có khả năng siêng dương chánh pháp đại thừa, cũng có người siêng phạt chánh pháp đại thừa nhằm để củng cố công danh sự nghiệp quyển chức của thế gian. Cho nên từ xưa đã có, nay cũng vẫn có và tương lai cũng sẽ có. Do vậy cho nên là mình phải bình tĩnh trước mọi cái sự diễn biến của cuộc đời, của xã hội. Không có gì phải ưu tư, có gì phải đau khổ. Hồi xưa có những cái giai đoạn tôi thì cái tấm của tôi thì nó cũng hơi là tức, hơi gọi là nóng tính, cho nên thấy những cái mà nó bất mãn bất bình, nó không đúng với cái lý tưởng của mình đó mà nó bực bội. Nhưng mà rồi từ từ rồi mình hiểu ra, ví dụ như cái đoạn mình vừa nói mà. Mình đọc riết, rồi mình giảng riết, rồi mình xem riết, rồi mình huấn luyện, mình nghe riết là cái tự nhiên đó. Mình thấy được mình thẳng đó. Đừng có lo lắng, đừng có ưu tư, đừng có bực bội. Đức Phật Ca là một bậc đại giác như thế. Mà khi ra đời rồi còn có thời gian ngắn rồi thì cái giáo lý của Ngài tuyệt vời như vậy. Mà cả một cái xã hội trong cái Ấn Độ là phải không xài. Thế thì sao? Chẳng lẽ Đức Phật Thích Ca đau khổ rồi truyền miên rồi trở lại rên rỉ thương tiếc cái công lao của mình hay sao? Không có. Anh không xài thì thôi, tôi tặng anh vàng, tôi tặng anh đô la, mà anh không biết xài vàng, anh không biết giờ đô la thì chứ bỏ. Còn tôi thì là tặng có dư đô la dư vàng rồi, giờ tôi tặng cho các anh mà các anh không xài thì các anh chứ bỏ. Tôi chẳng có gì phát triển. Còn nếu mà mình tiếp mà mình đau khổ đó, nó thành cái thứ hoặc gọi là tần xa hơi chết vậy. Tần xa, tần xa gì cái hoặc đó của chúng sinh nó mê muội đó là quá nhiều. tự nó mới mũi quá nhiều rồi, tự đau khổ quá nhiều rồi, mình thấy gì rồi mình đau khổ rồi, mình thương tiếc rồi, mình nóng lòng gì đó là mình sai rồi. Do vậy mà mấy mươi năm giảng đạo tôi dám nói rằng Đức Phật Thích Ca không hề thương ai hết, không hề thương một người nào hết. Vì lẽ nếu như thật sự mà Ngài thương một người nào đó hay là một nhóm người nào đó là Ngài không thể thành Phật được, mà phải cứ để nó như vậy. Năng độ vô lượng thì số vô biên chúng sanh nhi bất năng độ tận chúng sanh trời, năng chi quần sanh chi chỉ tấn cùng cùng của kiếp sinh tử chi sự nhi bất năng quá đạo vô duyên. Nó chưa có duyên ở đây là cứ để như vậy thôi, yên tâm mà để cho nó vậy, không có chuyện gì phải đau khổ phải bực bội. Tại sao giáo lý của ta giải có kết quả như vậy mà nhận như không làm sao ta là thương xót họ rồi đau khổ họ, thế là lỗ lạ thôi. Như Lai Thế Tôn không thể có cái đó, nếu có cái đó là không thành Như Lai Thế Tôn được, hay vậy đó. Thế nên mỗi ngày mình phải uống nắng, mình phải tôi luyện, mình rèn cái ý chí của bản thân, cái thấy biết của mình. Tôi nói đó là đại chúng để ý và nghiên cứu đi, đừng có bực bội. Thậm chí như là tôi về quê tôi về với một con người mà cha sinh mẹ đẻ ở đó, không có nói được tôi vậy. Chị hai, anh ba, chị sáu, chị bảy, chú tư, năm, bảy gì đó ha. Nhân dân mấy câu vậy xong rồi, chứ làm cái gì được nha. Cái hiểu biết của mình là sao mà mình nói trong vòng nữa là một hai tiếng hồ mà nó ứng cho ta cái gì đó lớn quá, ta còn thêm
chân ngò vật đó.
Cũng như tôi ở cái chỗ tôi đang ra là 7 năm rồi, không có cái nào là chỉ có cái đem kẹo cho nít, rồi nít thì nó chuyện hỏi gì con học lớp mấy vậy không.